Lạy mẹ Maria, khi sứ thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 22 tháng Chạp năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 632 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất cho một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới thịnh vượng và khang an, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện Chúa và con. Câu chuyện chiếc giày mùa đông. Phỏng vấn sơ Nguyễn Thị Điền và sơ Lam Hồng, dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm, về những mục vụ tông đồ của quý sơ tại những vùng cao nguyên ở A Sao A Lưới và ở Kon Tum. Thông báo và kết thúc phát thanh.
Sau đây Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài viết Chúa và con. Ở phía bắc của tiểu bang Virginia, vào một đêm lạnh cóng, sương xuống khủng khiếp, có một cụ già đứng bên đường chờ người cho quá giang. Không biết cụ đã đợi từ bao giờ và sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa, nhưng cụ vẫn đứng đó run rẩy, kiên nhẫn chờ đợi. Có rất nhiều người cưỡi ngựa đi qua, nhưng ông cụ im lặng không vẫy họ, thậm chí cụ cũng không làm gì để gây chú ý. Từng người qua chỗ cụ đứng, nhưng ông cụ vẫn như một bức tượng đá. Đêm khuya dần, trời càng lạnh, và người qua lại thưa thớt dần. Bỗng ông cụ đứng bật dậy khi có tiếng vó ngựa ngang qua. Con trai, liệu con có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường không? Đoạn này nhiều tuyết quá, ta không đi nổi nữa. Người cưỡi ngựa ghìm cương, nhảy xuống đỡ ông cụ lên ngựa. Anh ta không chỉ cho ông cụ đi nhờ một đoạn đường, mà còn đưa ông về đến tận nhà. Trước khi ông cụ vào nhà, người cưỡi ngựa tò mò hỏi, ông ạ, con thấy ông đã đứng đó từ lâu rồi, tại sao ông không đi nhờ sớm hơn? Đường này nhiều người qua lại, sao ông cứ đứng chờ trong khi trời tối và lạnh như vậy? Ông cụ nhìn vào mắt người cưỡi ngựa và trả lời, con trai, ta ở vùng này đã lâu lắm rồi, ta có thể nhìn vào mắt một con người và phán đoán được về người đó. Khi những người cưỡi ngựa trước đi qua, họ liếc nhìn thấy ta rồi quay đi ngay. Trong ánh mắt đó không hề có sự quan tâm hay chút tình cảm, nên ta nghĩ dù có vẫy thì họ cũng chẳng để ý đâu. Nhưng khi con đi tới, từ đằng xa con đã nhìn ta và không rời mắt khỏi ta. Trong ánh mắt đó, ta nhìn thấy sự cảm thương và lo lắng. Và ngay lúc ấy ta biết con muốn giúp đỡ ta. Những lời đó thật sự làm cho người cưỡi ngựa cảm động. Con rất cảm ơn ông đã nói những lời đó. Hy vọng rằng con sẽ không bao giờ quá bận rộn đến mức không nhìn thấy những người khác khi họ cần giúp đỡ. Bạn thân mến, người cưỡi ngựa đó không ai xa lạ, mà chính là Thomas Jefferson, Tổng thống thứ ba của nước Mỹ, người đã viết bản tuyên ngôn độc lập năm 1776. Thái độ của Thomas Jefferson khiến ông già chú ý và ông đã nhận ra người cưỡi ngựa này mới là người thật sự biết quan tâm đến người khác. Ông già đã chờ đợi không phải một con người, mà chờ đợi một tấm lòng. Ông quả là người có con mắt tinh đời, và ông đã không hề nhầm lẫn giữa một người có lòng độ lượng với một người thờ ơ lãnh đạm. Trong cuộc sống, giữa dòng đời ngược xuôi, biết bao lần chúng ta đã bước qua nhau mà không biết những nhu cầu cần thiết của người khác, không biết có một người đang cần chúng ta giúp đỡ. Trong đời sống thiêng liêng, biết bao lần chúng ta cũng bỏ qua lời mời gọi của Thiên Chúa khi từ chối thực thi tình bác ái đối với tha nhân, khi từ chối trở nên chứng nhân của tình yêu thương. Biết bao lần Chúa mời gọi chúng ta tham dự vào mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa, nhưng chúng ta lại từ chối, mải mê chạy theo những cám dỗ, mời mọc, ngọt ngào của thế gian, vật chất, của đam mê xác thịt. Chúng ta ngồi hàng giờ bên ly cà phê để nói chuyện phiếm, hàng giờ lang thang trên Internet, nhưng lại tiếc với Chúa một giờ cầu nguyện hay tham dự thánh lễ. Thiên Chúa quảng đại yêu thương ban cho chúng ta một ngày 24 giờ, nhưng chúng ta lại tiếc với Chúa, so đo tính toán trả giá từng phút. Ta quá bận rộn đến nỗi không có thì giờ dành cho Chúa. Đến với Chúa, con người không bao giờ thiệt thòi. Trái lại, chúng ta được chăm sóc yêu thương, được nâng đỡ ủi an. Chúa đến với ta ân cần khiêm tốn. Ta đến với Chúa khoe khoang, kể lể và tính toán. Chúa đến với ta tinh tế độ lượng, tín trung, đùm bọc, che chở. Ta đến với Chúa hẹp hòi, vị kỷ. Chúa đến với ta như cơn mưa đầm đìa, mát mẻ trên cánh đồng khô hạt, cằn trơ. Mưa không to tát nặng hạt, để rồi vội ướt, vội khô, nhưng triền miên nhẹ nhàng thấm đẫm vào mọi ngóc ngách của lòng ta. Những cơn mưa hồng ân, mưa cứu rỗi, Chúa cũng đến với ta như ánh trăng rằm mùa thu, ánh trăng sáng tỏa muôn nơi, rọi chiếu tâm can, ánh trăng soi tỏ lý trí, ánh trăng của tình yêu săn sóc, ánh trăng của cảm thông an ủi, của bao dung tha thứ. Chúa là sự đợi chờ yêu thương không mệt mỏi, tha thứ không giới hạn. Giữa dòng đời ngược xuôi, Chúa vẫn đứng đó đợi chờ ta, mặc dù phải chịu đựng sự băng giá, sự thờ ơ của lòng người. Chúa phải chịu đựng những cơn mưa dối trá, những ngông cuồng kiêu căng. Chúa ở lại với ta, trong ta để thuộc về ta mọi đàng, nhưng ta lại tìm mọi cách để tránh né Chúa, vượt ra khỏi vòng tay yêu thương của Chúa. Chúa thân thiện và gần gũi, ta lạnh nhạt thờ ơ. Chúa đong đầy những đấu đã dần, đã lắc, ta gạt lọc, cắt xén. Chúa thân hành đến với ta, còn ta thì ngại ngùng, xa cách. Lạy Chúa, xin dạy con biết tình yêu Chúa sâu thẳm đến giường nào, để con biết sống cho trọn tình yêu ấy. Xin ở lại bên con, và con cũng ước mong ở lại bên Chúa. Xin Chúa dừng bước qua đời con, hãy níu kéo con ở lại bên Chúa mãi mãi, vì chỉ có Chúa là niềm vui đích thực của đời con. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Đôi giày mùa đông, và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Antonin Palop là một cậu bé chơi môn thể thao nào cũng giỏi tại một trường trung học cấp 2 ngay tại thủ đô Moscow, nước Nga. Thế rồi, vì một vài cơn bệnh đột ngột, sức khỏe cậu sa sút hẳn, phong độ trong môn bóng đá, và mới trong tuần qua cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng khi xem bảng thông báo không còn thấy tên mình trong đội tuyển của nhà trường đi thi đấu giải vô địch bóng đá các trường trung học của thành phố trong mùa đông năm nay. Biết nỗi lòng của con trai yêu dấu, bố mẹ Pavlov đã tìm cách khích lệ tinh thần cậu. Gia đình tuy không khá giả mấy, nhưng ông bà cũng quyết định chắt bóp mua cho con một đôi giày thi đấu bóng đá loại tốt thay cho đôi giày cũ đã mòn rách.
Chiều nay, tuy không còn được tập luyện cho ngày thi đấu sắp tới, Pavlov vẫn tự an ủi mình bằng cách xỏ đôi giày mới ấy và đến chơi chung với các bạn. Đứa nào cũng phải thèm thuồng và trầm trồ khen ngợi. Có đứa lại còn đến vỗ vai Pavlov,
chúc mừng sớm cho cậu sẽ trở thành cây làm bàn xuất sắc cho mùa bóng năm sau. Lỗ mũi cậu như nở phồng, quên đi cái giá rét mùa đông tuyết đang rơi trắng sân bóng, quên đi cả một phần nỗi buồn, đành phải treo giò. Kết thúc buổi tập, cả đám cầu thủ bạn học của Pablo cùng lên một chuyến xe buýt để về khu chung cư cách sân bóng khá xa. Xe đang chạy bon bon, đám trẻ cũng đang say sưa cười nói. Bỗng, bác Tài đạp chân thắng, dừng xe lại đột ngột. Một người đàn bà bước lên chỗ cửa xe, miệng xuýt xoa, hồ hởi. Ôi chao, cảm ơn bác Tài tốt bụng nhé. Chào tất cả các cháu dễ thương, may quá. Từ nãy giờ, có đến cả chục chiếc xe buýt, nhưng cứ hễ nhận ra tôi là xe nào cũng bỏ đi, khéo tôi đến chết cóng mất vì không ai cho đi nhờ. Đến lúc này, thì cả bọn trẻ mới trố mắt, nhìn kỹ người hành khách mới lên. Đó là một người phụ nữ, đang bụng mang dạ chửa, quần áo thì nghèo khổ, bên ngoài chỉ có tấm áo dạ cũ sờn, đầu chiếc khăn đen phong phanh, mặt và hai bàn tay đã bắt đầu tím vì lạnh, và đôi chân thì không có giày, chỉ có mỗi đôi tất vá, chằng vá đục.
Bà khách lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ huyên thuyên, lúc thì với bác Tài, lúc thì quay xuống hào phóng tặng mấy chú cầu thủ nhỏ một vài chiếc kẹo loại chưa đến một xu móc ra từ chiếc giỏ sách lẹp kẹp khi bọn trưởng vỗ tay theo lời cảm ơn và cùng nhau hát bài hành khúc của đội tuyển bóng đá thật sôi nổi, thì bà cũng bập bẹ hát theo một cách hồn nhiên, trông bà như thể một người lạc quan vui tính, không bao giờ biết kêu than khổ vì cái nghèo đeo đẳng. Pablo vừa nhai kẹo vừa quan sát người phụ nữ. Bà chắc cũng chỉ trạc tuổi mẹ cậu, nhưng đã sớm già vì nhọc nhằn vất vả. Không biết bà làm nghề gì, nhưng có lẽ đang có thai như thế kia thì không khéo thất nghiệp rồi. Bất giác, Pablo lại nhìn xuống đôi chân không có giày của bà, đã bị tuyết tan ướt đẫm đôi bí tất bằng len cũ gần bục ra. Chạm xe buýt gần nhà kia rồi, cậu biết đã sắp đến lúc phải xuống xe. Pablo nhìn xuống đôi giày thể thao mới toanh dưới chân. Được rồi, cậu sẽ chỉ cần chạy ào thật nhanh khoảng 200 mét là về tới chung cư. Quyết định thật nhanh, như sợ chần chừ thì sẽ không thể làm được nữa. Cậu lần lượt co chân lên, dùng tay cởi từng chiếc giày, xốc chiếc ba lô nhỏ lên vai, không dám chào tạm biệt các bạn, rời khỏi ghế, bước nhanh tới phía người phụ nữ ở hàng ghế trước mặt. Cậu đặt đôi giày sát vào chân bà ta, miệng lí nhí, bác ơi, cháu biếu bác đôi giày. Chắc là vừa khổ chân bác đó.
Người đàn bà trợn mắt nhìn xuống đôi giày, lại tròn xe ngược mắt lên nhìn cậu bé lúc này, đã đỏ dừ cả mặt mũi vì ngượng nghịu. Bà ấp úng, sao lại thế này, cháu còn phải đá bóng cơ mà. Đang lúc ấy, xe buýt dừng lại ở trạm, Pablo vội chạy ra cửa, chỉ kịp nói với lại trước khi nhảy xuống vệ đường bằng đôi chân chỉ có bít tất. Bác yên tâm, cháu không còn ở trong đội tuyển nữa ạ. Thế rồi cậu vụt chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào hai nữ tu gồm con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, Sơ Mary Benedictine Nguyễn Thị Điền cũng là bác sĩ y khoa, và Sơ Mary Trần Thị Lam Hồng là cựu bề trên của dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, và bây giờ Sơ đang phục vụ tại Pleiku. Và chúng tôi mời quý Sơ lên chương trình phát thanh giờ của mẹ để Sơ có thể chia sẻ với quý vị về những hoạt động tông đồ của quý Sơ ở Pleiku cũng như ở A Sao A Lưới tại miền Trung gần Huế. Xin kính chào hai Sơ, có anh chị Lan Quý là hội bảo trợ nữ tu cũng có mặt ở nơi đây, thì chúng ta sẽ có thể nói chuyện như một cuộc hội luận vậy đó. Xin quý Sơ cứ chia sẻ với quý vị thính giả, quý ân nhân những nhu cầu mà hiện tại một vụ tông đồ của quý Sơ đang cần đó ạ. Dạ, vâng, xin mời Sơ Lam Hồng ạ.
Dạ, xin kính chào tất cả quý vị trong tình yêu Chúa Kitô. Cảm ơn Chúa Văn Phòng đã cho hai chị em đến đây để cùng nói lên những cái thao thức và nhu cầu mục vụ tông đồ truyền giáo của hội dòng ở trên miền Tây Nguyên Việt Nam cũng như là trên vùng A Sao A Lưới thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Em cũng xin trình bày cái nhu cầu mục vụ tông đồ truyền giáo ở trên vùng Tây Nguyên thuộc giáo phận Kon Tum. Hiện bây giờ nhu cầu cấp bách của hội dòng chúng em ở trên đó là đào tạo các ơn gọi dân tộc. Những ơn gọi dân tộc đó là thuộc về sắc dân Zarai, Bana, Sedang, Ede. Và từ mấy chục năm qua, trong cái sứ mạng truyền giáo đối với các anh em dân tộc miền Tây Nguyên, thì hội dòng cũng đã có 5 nữ tu thuộc về sắc tộc Ede và Zarai. Và thấy các nữ tu đó phục vụ rất là đắc lực trong cái việc truyền giáo cho các làng dân tộc, các buôn làng xa mà họ chưa có đạo. Vì các nữ tu con Đức Mẹ Vô Nhiễm Người Kinh cùng với các em nữ tu Zarai đó làm việc rất là hiệu quả trong các làng dân tộc đó trong sứ vụ loan báo tin mừng. Mà hiện tại Chúa đã ban cho hội dòng cũng có những em sắc tộc tu sinh mới. Tất cả hiện bây giờ ở tại Pleiku trong cái tuyển viện đó là 38 em sắc tộc. Và cái nhu cầu mà hội dòng đang thao thức và đặc biệt trên miền Tây Nguyên đó là muốn có được những vị ân nhân quảng đại giúp cho, ví dụ mỗi người nhận một em bảo trợ cho một ơn gọi, một em như vậy. Có thể là một năm 100, 200 đô chẳng hạn để giúp cho các em có điều kiện học hành, có điều kiện ăn uống tạm đầy đủ. Đó là những tấm lòng vàng, những trái tim nhân hậu cộng tác với hội dòng để giúp cho các em được khai thông về trí tuệ, cũng như được học hỏi về giáo lý cũng như là văn hóa, để rồi các em từ từ xứng đáng là một con người sống đầy đủ về mọi mặt. Và nhất là từ đó Chúa sẽ ban cho các em có ơn gọi trở nên các nữ tu là cộng tác đắc lực cho hội dòng. Ngoài ra thì trong tương lai các em cũng sẽ là những cộng tác đắc lực với hội dòng trong cái việc truyền bá loan báo tin mừng, con sứ vụ truyền giáo mà Chúa Giêsu muốn giao phó cho hội dòng ở vùng sâu vùng xa. Em xin tạm dừng ở đây.
Cảm ơn sơ. Vâng, em mời sơ Điền ạ.
Em xin kính chào chị Kim Hà, kính chào quý vị thính giả đang nghe lời giờ của mẹ. Năm nay thì em cũng được trở lại đây và cũng nói lên những cái ước vọng của em. Năm nay em được lên miền A Sao A Lưới, nơi các dân tộc ở, cũng có những người Ru, Vân Kiều, Tà ơi. Thì mỗi lần đi thăm các những nhà ở dân tộc thì em có một cái ước ao là vì họ nghèo quá mà cái văn minh của họ cũng chưa được tự tốt, cho nên cái bếp núc hay là cái chỗ học hành của con em thì không có. Em ước ao là làm sao cái góc bếp của họ được sạch sẽ, ngăn nắp trật tự, rồi có thường thường các em ở đó không có bàn ghế để ngồi học. Em cũng ước ao có một cái góc học tập cho các em, bởi vì nếu mà cứ nằm chung húng học thì sau này sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy em cũng xin quý vị thính giả đón nhận những lời yêu cầu là cho mỗi nhà có một cái góc bếp, cái xưởng để mà để chén đòi, rồi để những cái son chẹt nồi chảo cho tử tế, rồi có một góc bếp học góc học tập cho các em, như gồm có cái ghế, cái bàn với cái kệ sách vở. Thì mỗi nhà như vậy thì đồ 50 đô là cũng đủ để có thể giúp cho các em và những ngài dân tộc ở trên miền A Sao A Lưới, cách thành phố Huế đồ 70 cây số về miền phía tây ở dãy Trường Sơn, để họ có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Xin cảm ơn chị bà và quý vị thính giả giờ của mẹ.
Cảm ơn sơ Điền. Sơ là bác sĩ y khoa, vậy là đó có một cái trung tâm y tế nào không ạ? Sơ có thể phục vụ họ về vấn đề sức khỏe không ạ?
Bây giờ thì các em có 3 cộng đoàn nhỏ. Ở đó thì có một cộng đoàn đang mới, thì có thể là dùng cái cộng đoàn mới nhỏ nhỏ này để có thể giúp đỡ những người đau bệnh ở đến khám. Đó là trong tương lai, bây giờ thì chưa có, nhưng mà sẽ làm như vậy. Vì sau 21 năm phục vụ ở phòng khám từ thiện Kinh Long, như các quý vị cũng có từng nghe nói rồi, thì bây giờ thì được bề trên cho em lên miền Sơn Cước để giúp cho những người nghèo. và ở đó thì cũng có những bệnh nhân SIPS. À, chúng em cũng đã được thăm mấy năm nay rồi.
Yeah.
À, thì họ cũng có những người đang đau khổ về bệnh tật đó. Những nhà đó thì còn nghèo lắm. Vì khi mang bệnh tật thì họ lại không có sức khỏe đủ để làm ăn nữa. Cho nên con cái bơ vơ. Vậy thì đó là một cái mà luôn luôn em mang trong lòng để giúp đỡ cho những người nghèo.
Cảm ơn sư. Ở đó sư có những bệnh nhân cùi không? Phong cùi không?
À, phong cùi thì chưa, em chưa đi tìm ra được. Nhưng mà những người bị khuyết tật là nhiều lắm. Về cái người khuyết tật á, có nhiều người họ mang cái chứng bệnh mình tới thăm. Và có những người đau bệnh tâm thần nữa. Có những người khuyết tật mà cũng đã 26 tuổi rồi. Mà khi mình vào á, nếu mà mình vui vẻ cười thì nó cũng cười vui vẻ, nhưng mà nó quá tốt, nghĩa là làm tay chân, nghĩa là khó. Mình thấy mình hình dung mình cũng sợ nữa luôn á. À, đó là cái điều mà rồi còn có những em thì bị tâm thần đến đổi hộ cha mẹ phải nhốt trong một cái củi bằng cây, cái cột cũng to lắm để cho họ khỏi ra.
Nhốt củi vậy hả?
Nhốt củi thôi chứ chưa lâm răng mà đem ra được và cho ăn á, thì cũng nấu ăn rồi đưa vào. Cái phong tục ở người dân làng phải đó thì họ cũng cố gắng để nuôi những em đó, nhưng mà mình thấy trong nhà thì quá nghèo, cho nên đó là cái sự mà mình phải hỗ trợ chút đỉnh. Nhiều khi các chị đi thăm thì cũng đem ít bao mì cua giúp cho họ.
Nếu mà sư là bác sĩ y khoa mà sư lên đó không có trung tâm y tế thì uổng quá.
À, không
phải không?
Không, em sẽ có trung tâm y tế chứ, nhưng mà mình cũng chưa ra mặt lắm. À, mình phải giúp đỡ bằng cách là mình đi thăm và mình chữa tại nhà, có như chăm sóc tại cộng đồng chứ không phải là không mình bỏ cái nghề của mình đâu. Có nhiều đó.
Rất là bị tàn tật luôn đó.
Núi là gần cái đường giáp biên giới Lào đó mà.
Ở đó thì đi qua có cái ranh giới cách còn mấy cái sổ là tới thôi, tới Lào.
Em nghe nói hình như có cái sơ nào đi tút mà Mông Cổ.
Tổ Mông Cổ là sơ ngọc. Thì các em cũng muốn đi đến với những người coi như ưu tiên cho những người nghèo nhất, người đau khổ. Đó là cái sứ mạng của dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Cho nên năm nay em cũng rất là vui vì mình được phục vụ những tầng nơi, những người nghèo khổ hơn. Mà thật sự mình thấy đối với những người ở Huế thì em thấy bây giờ em đi vào được một nơi mà thật là cái vệ sinh là cũng chưa được tốt. Về nước non cũng vậy. Nước uống, nhiều khi họ cũng uống từ nước suối rồi thôi.
Vậy mấy sơ ở đây, ở Hoa Kỳ cho đến bao giờ mấy sơ mới trở lại Nam
à? Em sau Noel là em về, là em đi, kỳ này em đi rất là ngắn.
Dạ. Còn sơ Long Hồng, sơ trở lại đây. Dạ. Thưa vậy thì nếu mà trong thời gian quý sư còn ở đây đó thì có số phone, cell phone nào để quý nhân có thể liên lạc trực tiếp với mấy sơ được không ạ?
Vâng.
Hội bảo trợ nữ tu ha.
714-531-8540. Vâng, số xin liên lạc là để mà yểm trợ cho các sơ thì là 714-531-8540. Xin sơ Lâm Hồng á, tại vì các sơ ở chỗ Pleiku Kon Tum á, với lại bây giờ sơ đang ở trên cái miền mà gần biên giới Lào á. Vậy các sơ có qua bên Lào không? Hễ có thì kể cho mọi người biết ở phía bên đó như thế nào.
Vâng, thời gian sắp tới gần đây thì cũng sẽ, Chúa đang kêu gọi, giáo phận đang kêu gọi hội dòng qua bên Lào để truyền giáo. Trước tiên là một vụ di dân ở bên đó, rồi từ từ có các sơ có đặc sủng mà đi truyền giáo vùng sâu vùng xa như vậy thì cũng sẽ học tiếng Lào. Và xin quý vị cũng cầu nguyện cho kế hoạch của Chúa được thành sự và hội giáo cũng sẵn sàng dẫn thân ra đi.
Vậy sơ nói là đi bên Lào là sơ nói nhu cầu nhiều người Việt Nam qua đó làm công nhân à?
Vâng. Dạ, thì hiện thời á, cái vấn đề di dân này cũng khắp cùng thế giới, nhưng mà Việt Nam ta cũng là rất là nhiều. Như ở bên Lào thì là di dân người Việt của chúng ta từ Bắc chí Nam, vì là hoàn cảnh gia đình nghèo nên chưa họ phải đi kiếm việc làm từ các nông trường, rồi tùy từ các nông trường cao su, hay là họ đành phải ra đi để mà có cơm gạo sống hàng ngày. Mặc dầu ra đi những nơi vùng sâu vùng xa đó không có linh mục, không có tu sĩ, không có nhà thờ, những người giáo dân công giáo ở đó họ ao ước rằng có các nữ tu có các linh mục tới để làm sao các cái vùng di dân như vậy họ ước ao là có nhà thờ, họ ước ao là các linh mục tu sĩ dẫn thân để giúp cho họ tiếp xúc với Chúa Giêsu qua lời của Chúa, qua Thánh Thể. Và cũng xin Chúa cũng sai nhiều thợ gặt, sai nhiều vị truyền giáo chuyên biệt, truyền giáo đặc thù dám hy sinh mạng sống để mà đến với họ. Và xin Chúa quan phòng cũng yểm trợ, thứ nhất là về tinh thần, về đức tin, về cái sự can đảm cho các sơ. Và cũng xin quý vị ân nhân cũng hợp tác bằng hy sinh cầu nguyện, chia sẻ cái sứ mạng đặc thù của Thiên Chúa Cha đã giao phó cho hội dòng. Vậy xin hết lòng cảm ơn.
Dạ, vậy nghe nói vậy là bên Lào là không có cha sơ mấy hả sơ?
Bên Lào bây giờ thì cái giáo dân mà có đạo rồi bên Lào rất là ít, 0.6% người Công giáo thôi. Mà cái việc loan báo tin mừng trên đó rất là tế nhị, rất là khó khăn. Và ai phải dấn thân ra đi là phải có đức tin lắm. Và nhưng mà dấn thân trong cái mục vụ di dân thì không có gì khó khăn. Mình ra đi với cái tính cách với họ, cùng làm với họ, hoặc là giữ trẻ cho các người công nhân viên ở đó, mình chấp nhận cái sự ẩn mình như vậy.
Tóm lại là nếu quý ân nhân muốn giúp đỡ để nuôi một ơn gọi của các cháu mà người dân tộc đó, thì một năm có thể yểm trợ từ 100 đến 200 đô la. Quý vị có thể gửi hàng năm Khoa Hội Bảo Trợ Nữ Tu và số phone là 714-531-8540, 531-8540. Và nếu quý vị muốn giúp cho những đồng bào dân tộc ở vùng A Sao A Lưới đó, tỉnh Thừa Thiên đó, ở trên vùng núi cũng gần biên giới Lào đó, của Sơ Điền đang phụ trách đó, thì quý vị có thể giúp cho một gia đình là 50 đô la để có thể có một góc bếp và có một góc phòng học, và cũng giúp cải tiến được đời sống rất là khổ đau, thiếu thốn đủ mọi đàng. Vâng, cảm ơn hai sư đã tới để chia sẻ với quý thính giả video Giờ Của Mẹ.
Mặc dù là chưa biết quý ân nhân, quý danh một cách cụ thể, nhưng mà trong lòng của các sơ, trong các giờ kinh phụng vụ hàng ngày, và nhất là thứ bảy, toàn thể hội dòng dâng lễ đặc biệt cầu nguyện cho quý ân nhân đã qua đời cũng như là đang còn sống. Và xin Chúa chúc lành cho tấm lòng vàng của quý vị. Mặc dù cái sự chia sẻ đó chỉ là hai trinh của bà quá, nhưng mà Chúa có quyền năng mà Chúa làm phép lạ. Thứ nhất là để Chúa cứu linh hồn người ta, là Chúa làm cho dân của Chúa được no nê nhờ cái sự đóng góp cụ thể của chúng ta. Xin cảm ơn cái sự cộng tác tích cực của quý vị.
Cảm ơn sư Lâm Hồng và sư Điền, bác sĩ y khoa thân mến của chúng em. Thầy sư có điều gì muốn nói với lại quý vị thính giả không ạ?
Em xin cảm ơn quý vị thính giả của Giờ Của Mẹ cũng đã bao năm giúp đỡ cho phòng khám từ thiện. Đến đây được 21 năm, đó là hồng ân mà Chúa trao ban qua quý vị. Xin chân thành cảm ơn và xin quý vị cũng tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ cho những người dân tộc ở miền A Sao A Lưới. Chúng em rất hết lòng cảm ơn chị Kim Hà đã cho chúng em nói với quý vị thính giả. Xin mẹ Maria vô nhiệm nguyên tội chúc lành và cầu nguyện cùng Chúa Thiên Chúa Ba Ngôi để quý vị được bình an trong cuộc sống mỗi ngày.
Cảm ơn quý sư và mong rằng sau buổi nói chuyện này sẽ có nhiều ân nhân đấy để giúp đỡ cho tất cả những nhu cầu của quý sư. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi việc quý sơ làm việc rất khó khăn và đòi hỏi những sự tế nhị, những sự tinh tế của quý sơ. Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là phần thông báo. Trong những tuần qua, chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây. Vị ân nhân ẩn danh số 2, ông bà Dũng Vũ, bà Tâm Huệ, Tân Ô Tô Repair, 714-895-6064. 895-6064 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân Giờ Của Mẹ. Sau đây là quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, trong những tuần qua chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây: bà Mỹ Lê 100 đô, bà Huệ Đặng 100 đô, cô Nguyễn Thị Dung 100 đô, ông Tuyên Hoàng 300 đô, ông Dũng Vũ 350 đô, tổng cộng lại là 950 đô. Và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu 1.000 đô để giúp đỡ cho cha Nguyễn Văn Thu 300 đô, cha Trần Văn Ngợi tại Nghệ An 200 đô để giúp người nghèo khổ, sơ Trần Ngọc Tuyết 300 đô để giúp cho những người già nua và dân tộc tại Yên Bái, và sơ Nguyễn Thị Nhẫn dòng Si Tô Phước Hải 200 đô. Như vậy, quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.